Chương 10: Đừng để đất nước lâm nguy. Nội dung chương 10 của Kinh Hiện Nhân có chủ đề Đừng để đất nước lâm nguy. Đất nước lâm nguy có thể diễn ra theo hai cách. Cách thứ nhất, nội loạn dẫn đến bất ổn xã hội trong một quốc gia. Và cách thứ hai, bị ngoại xâm thôn tính. Từ thế kỷ 20 trở về trước, trên phạm vi thế giới diễn ra tình trạng các quốc gia mạnh uy hiếp các quốc gia yếu. Do vậy, đứng cạnh các quốc gia khổng lồ có mộng bá quyền là mối đe dọa lớn đối với các nước yếu nhỏ. Việt Nam thuộc vào quốc gia như thế. 1000 năm bị giặc phương Bắc đô hộ, 100 năm bị giặc Pháp xâm chiếm, 20 năm bị đế quốc Mỹ xâm lược. Từ thế kỷ thứ 10, Đạo Phật đã vươn mình dậy và đã hỗ trợ cho quốc gia chuyển mình. Trải qua nhiều bước thăng trầm, tính chủ quyền độc lập dân tộc của Việt Nam đã được đảm bảo. Trong thời kỳ hòa bình, mối quan tâm hàng đầu của mỗi quốc gia là phát triển bền vững theo hướng có đầy đủ các quyền và công bằng xã hội để cho các thành phần trong xã hội có thể đóng góp chất xám, năng lực, thời gian, tâm huyết của mình cho quốc gia. Tuy nhiên, không phải đất nước nào cũng sẵn lòng mở cửa cho mọi thành phần cùng được đóng góp. Để cải thiện đời sống nhân dân, củng cố và phát triển đất nước, trong chương này, Hiền Nhân cũng đã góp ý với vua nhiều vấn đề hết sức quan trọng. Chúng ta sẽ tìm hiểu các vấn đề này trong nội dung dưới đây. Một, khi đất nước bất ổn. Kinh dẫn lời như sau: khi những người trung chính không được sử dụng thì kẻ loạn thần tha hồ tung hoành và gian nịnh. Ngoài thì các quan cậy thế bắt ép lương dân, trong thì người của chính phủ dùng thói yêu nghiệt làm cho triều đình và nhà vua bị mê hoặc, không còn thời gian để nghĩ đến việc nước, chỉ dâm lung ngày đêm vùi trong sự say đắm. Bất kỳ quốc gia nào, cổ hay kim, đông hay tây, cũng đều có thể trở thành nạn nhân của các vấn nạn nêu trên. Quan trong triều đình là những người tư vấn cho nhà vua những sách lược để phát triển đất nước, và họ cũng là người đại diện cho chính quyền để làm những việc cần làm cho dân. Tuy nhiên, không phải quốc gia nào, các quan tước trong triều đình cũng có được tinh thần yêu nước và phụng sự. Có nơi người ta quan điểm rất đơn giản rằng, muốn đổi đời hãy tham gia vào con đường chính trị, bởi vì ở đó người ta có nhiều cơ hội mở rộng các mối quan hệ xã hội, thăng quan tiến chức, nhiều bổng lộc và có cơ hội giàu sang khác. Rất ít người có lòng yêu nước thương dân, nỗ lực tham gia làm chính trị để đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Triều đình của nhà vua trong thời của Bồ Tát Hiện Nhân có nhiều biểu hiện của sự suy thoái. Các quan không bận tâm đến việc chăm sóc quyền lợi của dân, phát triển đất nước. Nội bộ hoàng gia bị phân hóa, hoàng hậu chủ mưu tạo cơ hội cho các quan thao túng triều đình, bỏ bê việc nước, việc dân, đắm chìm trong các thú vui khoái lạc. Đó là điều bất hạnh cho cả triều đình và quần chúng nhân dân. Cậy thế chèn ép lương dân là biểu hiện thường thấy trong các chế độ quân chủ. Đó là con đường đưa đến bất công xã hội, quan liêu, tham nhũng, làm đình trệ sự phát triển bền vững của đất nước. Tiền thuế lẽ ra phục vụ cho lợi ích chung của quốc gia thì ngược lại rơi vào tay của một số người. Những người bị biến chất hoặc thiếu lý tưởng phụng sự, đất nước trở nên nghèo đói, kém phát triển, đời sống quần chúng nhân dân cực khổ, bấp bênh. Kinh tiếp tục dẫn lời: chính quyền quan liêu nắm quyền tự do, thâu thuế vô độ, bắt ép nhân dân không một chút từ tâm nhân đạo. Kẻ lấy thuế chợ mà không thèm nhìn món đồ, người mạnh bắt ép kẻ yếu, bóc lột, tàn sát lẫn nhau, không kể gì đến pháp luật. Câu nói trong dân gian, thượng bất chính, hạ tức loạn, là điều có thể áp dụng trong tình huống này. Khi những người đại diện cho giới cầm cân nảy mực của một quốc gia không có năng lực lãnh đạo, không nghiêm túc, chuẩn mực về phương diện đạo đức lối sống, thì bên dưới sẽ lợi dụng các yếu điểm đó để thâu tóm quyền lực, sách nhiễu quần chúng nhân dân. Một khi lợi ích của quần chúng nhân dân trong một quốc gia không còn được tôn trọng, bị xâm phạm thì bất ổn xã hội sẽ phát sinh. Có một hiện tượng diễn ra khá phổ biến ở các quốc gia hiện nay, nhất là ở các quốc gia nghèo, kém phát triển, là các quyền cơ bản của quần chúng nhân dân đang bị thu hẹp dần. Trong khi thực hiện các chính sách này, nhà chức trách thường viện dẫn những lý do liên quan tới mục đích đảm bảo an ninh, quốc phòng và bình ổn xã hội. Nhưng trên thực tế, các chính sách này chỉ nhằm mục đích thu hẹp, hạn chế các quyền căn bản nhất của người dân. Và một khi các quyền căn bản của người dân bị hạn chế, thì mâu thuẫn, thì xung đột, bất bình ổn xã hội sẽ có cơ hội phát sinh, đe dọa sự phát triển bền vững của một quốc gia. Mạnh hiếp yếu, lớn tấn công nhỏ, bóc lột, tàn sát lẫn nhau là các biểu hiện tiêu cực của một quốc gia đang lâm vào tình trạng suy thoái, yếu kém. Ở đó, xung đột, mâu thuẫn và loại trừ lẫn nhau diễn ra trên nhiều phương diện của xã hội. Ở phương diện kinh tế, đó là sự thành công của người này, kéo theo sự thất bại của kẻ khác. Một nhà kinh tế nổi tiếng thế giới có nhận xét rằng, cứ mỗi một thành công của Bill Gates thì thị trường sẽ làm cho Microsoft Office của công ty điện toán ông ta mạnh hơn. Thì bên cạnh đó có rất nhiều công ty nhỏ phá sản. Do đó, lỡ và bồi, thành công và thất bại là hiện tượng phổ biến trong đời sống. Sự thành công của mình có thể dẫn đến thất bại của kẻ khác. Vấn đề là chúng ta phải hướng sự phát triển, thành công của chúng ta đi theo con đường lành mạnh, tốt nhất là trên nền tảng của pháp luật. Nếu mỗi cá nhân hay tổ chức không biết tuân thủ pháp luật thì hậu quả xấu có thể xảy ra. Và khi đó chúng ta không chỉ trở thành nạn nhân của những hành vi vi phạm pháp luật mà còn đóng góp tạo nên sự bất ổn kinh tế xã hội. Và lợi dụng bất ổn kinh tế xã hội đó, các tôn giáo tăng cường truyền giáo. Trên thực tế, dựa vào chính sách này, Công giáo và Tin lành phát triển như vũ bão tại châu Á, trong đó có Việt Nam. Thống kê của Hoa Kỳ cho thấy, trong vòng 41 năm qua, Tin lành đã phát triển 600% tại Việt Nam, một con số khủng khiếp, phá kỷ lục chưa từng có trong lịch sử. Và trong vòng 45 năm qua, tín đồ của Công giáo từ 4% trên toàn quốc tăng lên 8%, tức là tăng trưởng 100%. Theo hiến pháp của các cường quốc, mặc dù họ chủ trương tôn giáo bình đẳng, nhưng trên thực tế, họ luôn luôn đặt những ưu quyền và lợi ích cho tôn giáo gốc của họ. Điển hình như ở Hoa Kỳ, trên tờ đồng tiền đô la của họ, chúng ta đều thấy có 4 chữ In God We Trust, có nghĩa là chúng tôi tin vào Thượng Đế, mà Thượng Đế ở đây chính là Thượng Đế của những người theo đạo Tin lành và Công giáo. Ở châu Âu cũng không ngoại lệ, mặc dù giới chức lãnh đạo của các quốc gia đó vẫn thừa nhận Phật giáo là đạo hòa bình nhất so với các tôn giáo khác trên hành tinh này cho đến thời điểm hiện nay, nhưng trên thực tế, để xin giấy phép xây dựng một ngôi chùa thì không phải là một chuyện đơn giản. Vào mùa hè năm 2011, chúng tôi có dịp thuyết giảng ở 9 nước Đông Âu. Ở đó chúng tôi có cơ hội lắng nghe những chia sẻ thông tin từ cộng đồng người Việt Nam. Theo đó thì mấy chục năm qua, mặc dù đã được các sứ quán, các tổng lãnh sự ở cộng đồng Việt Nam có uy tín tại chỗ hỗ trợ, nhưng họ vẫn rất khó khăn trong việc đi xin giấy phép xây dựng chùa. Trong khi đó, các công trình của Công giáo và Tin lành được nhà chức trách ủng hộ rất nhiệt tình. Người dân nơi đó còn ủng hộ đạo của họ bằng cách đóng thuế định kỳ. Ngoài ra, các tổ chức tôn giáo này còn phối hợp và nhận được nguồn ngân sách rất lớn từ nhà nước để phục vụ các hoạt động từ thiện tại các quốc gia nghèo. Những quốc gia ở Đông Nam Á như Thái Lan, Lào, Campuchia, Tích Lan từ lâu đã lấy Phật giáo làm tôn giáo chính của quốc gia. Điều đó đã tạo nên một nền tảng đạo đức tâm linh bền vững cho xã hội, cho quần chúng nhân dân. Do đó, là người có trách nhiệm, có vai trò quan trọng của một quốc gia, cần phải có năng lực, trí tuệ, quyết tâm, tinh thần cống hiến nhằm định hướng phát triển đất nước, mang lợi ích đến cho quần chúng nhân dân. Chỉ lo cho lợi ích cá nhân, chèn ép, bóc lột, hạn chế các quyền cơ bản của quần chúng nhân dân là đi ngược lại tinh thần cống hiến, đi ngược lại lợi ích chung của quốc gia, dân tộc, tạo ra bất bình ổn xã hội, kìm hãm sự phát triển của đất nước. Tiếp tục phản ánh tình hình xã hội, kinh viết, có kẻ lại bắt con gái của người về làm nô lệ, tỳ thiếp, thân thuộc ly tán, tìm đường trốn tránh, tản lạc, mỗi người sống vất vưởng mỗi nơi, tai họa liên miên mà nhà vua không bao giờ biết đến. Đó là những bất ổn trong phạm vi gia đình, xã hội và quốc gia. Ở phương diện quốc gia, thông thường khi một đất nước mất đi các giá trị văn hóa dân tộc thì đất nước đó sẽ bị lung lay bởi các nạn ngoại xâm, hiểu theo nghĩa rộng, trong đó có ngoại xâm về văn hóa. Toàn cầu hóa trong thế kỷ 20 mang theo làn sóng của chủ nghĩa vật dục bằng chính sách nhồi sọ của các nước Âu, Mỹ. Làn sóng đó tạo nên sự ngộ nhận đáng tiếc ở một bộ phận con người trong xã hội. Theo đó, người ta có khuynh hướng cho rằng để phát triển đất nước, phát triển văn hóa cần phải tiếp thu nền văn minh Âu Mỹ. Ở Việt Nam, làn sóng này ảnh hưởng tới toàn bộ đời sống người dân. Chỉ trong vòng vài chục năm qua ở Việt Nam, văn hóa truyền thống trong y phục của chúng ta bị mất đi rất nhiều. Hơn 60 năm trước, trên 80% người Việt Nam mặc áo dài khăn đóng khi ra đường, áo bà ba khi ở nhà. Ngày nay, chúng ta đã tây hóa văn hóa y phục của mình. Hơn 85% dân số mặc đồ theo kiểu Tây. So sánh bối cảnh Việt Nam thời kỳ đó với Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, Bhutan, Nepal thì Việt Nam cần phải học hỏi rất nhiều. Các quốc gia đó vẫn giữ truyền thống văn hóa về y phục của họ suốt 5.000 năm lịch sử, nhất là Ấn Độ. Văn hóa y phục khoảng hơn 2.000 năm trước khi Đức Phật đản sinh vẫn tiếp tục được duy trì trong thời đại của Đức Phật. Và 2.600 năm trôi qua, văn hóa đó vẫn được tiếp tục duy trì rất tốt. Mặc dù Anh quốc đã thôn tính, đã cai trị Ấn Độ trên 100 năm và nỗ lực xóa sổ nền văn hóa này, nhưng nền văn hóa đó vẫn vững vàng như bàn thạch. Ngày nay, khắp các đồng ruộng Đông, Tây, Nam, Bắc của Ấn Độ, chị em phụ nữ vẫn mặc chiếc áo dài sari để làm ruộng. Không có một biểu hiện gì cho thấy họ mặc cảm, mà ngược lại, họ cảm thấy hãnh diện, tự hào khi được thể hiện văn hóa của dân tộc mình. 20 năm trở lại đây, văn hóa Noel đã tấn công các nước châu Á, trong đó phần lớn là các nước đạo Phật. Đến ngày lễ Noel, quần chúng Công giáo xuống đường chẳng bao nhiêu vì họ phải vào nhà thờ làm lễ. Trong khi đó, các thành phần còn lại, mà hầu hết là Phật tử trẻ, lại hưởng ứng đầy khắp các ngã đường và các khu vực vui chơi. Ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 hàng năm có gốc rễ từ văn hóa Âu Tây, đã gắn kết với Công giáo La Mã, đã trở thành sự thu hút với giới trẻ, trong đó phần lớn cũng là những người Phật tử trẻ. Toàn cầu hóa nâng cao về mặt kinh tế và văn hóa, nhưng mặt khác làm băng hoại các giá trị văn hóa bản địa. Các thành phần lãnh đạo quốc gia nếu không lưu tâm về vấn đề này thì chỉ 50 năm sau, văn hóa gốc Việt của Việt Nam sẽ còn những gì? Hiện tại, kiến trúc mỹ thuật của chúng ta bị mất khá nhiều. Nhà của chúng ta nửa lai Tây, nửa lai Tàu, khó thể hiện bản sắc riêng của Việt Nam. Sang Thái Lan, Lào, Campuchia, Miến Điện, Tích Lan, văn hóa dân tộc và văn hóa Phật giáo hòa quyện vào nhau, không thể tách rời như nước và sữa. Ở phương diện gia đình, xã hội, bất ổn cũng đang diễn ra. Truyền thông Việt Nam cho thấy xã hội đang đứng trước một thách thức lớn về phương diện văn hóa, đạo đức. Các bất ổn về phương diện văn hóa, đạo đức đã và đang diễn ra sẽ làm cho đất nước, dù có phát triển về kinh tế, cũng khó có thể thiết lập được các giá trị văn hóa, đạo đức giúp con người thực sự đạt được hạnh phúc. Xu thế hòa nhập với thế giới mang về cho quốc gia cơ hội phát triển, nhưng đồng thời cũng tạo nên các lỗ hổng về rất nhiều phương diện, nhất là về văn hóa. Do đó, làm vua, làm lãnh đạo quốc gia mà không quan tâm đến các vấn nạn vừa nêu trên là đang góp phần làm cho văn hóa dân tộc bị mất dần gốc rễ. Vẫn tiếp tục phản ánh xã hội, kinh viết tiếp: mưa gió không phải thời, trồng trọt mất mùa, nước loạn dân nghèo, sự đói khổ đầy đường, nhân dân sầu khổ, lo sợ bệnh tật, chết chóc, kẻ thì than khóc, người thì kêu la, ai cũng mong có bậc ra tay giúp đời. Các thiên tai, nói theo Phật giáo, đều ảnh hưởng đến cộng nghiệp của con người trên đất nước đó. Kinh Dược Sư đặc biệt quan tâm về vấn đề này. Theo đó, Kinh đề nghị rằng, khi đất nước gặp thiên tai, quần chúng nhân dân vào cảnh khốn khó, những thành phần quan trọng trong xã hội cần phải tu tập đạo đức, phát triển lòng từ bi, mở kho giúp dân lành và hỗ trợ vốn cho người vượt qua các tai ách, đồng thời phải tu tập các giới pháp cao thượng để góp phần chuyển nghiệp quốc gia. Nho giáo không xem trọng về vấn đề này mà chú trọng đặt nặng vào các lễ tế đàn cầu trời, khẩn thần linh. Theo đạo Phật, điều đó chỉ giải tỏa được các ức chế tâm lý chứ không giải quyết được gốc rễ vấn đề. Trong khi đó, nếu các quan chức nỗ lực tu tập đạo đức, phát triển trí tuệ, tự động các vấn nạn được nhận diện ở gốc rễ của nó. Do vậy, việc tìm kiếm các giải pháp khắc phục phù hợp là điều khá dễ dàng. Một quốc gia mà người dân ai oán nhiều thì quốc gia đó đang có vấn đề. Nếu không giải quyết triệt để thì vấn đề đó có thể đến sớm hơn, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của đất nước. Thường thì dân ca thán vì dân gặp phải những vấn đề khó khăn và có thể khó khăn đó đến từ chính sách chưa phù hợp. Do đó người làm lãnh đạo phải quán xét dân tình, xem dân có những khó khăn gì để kịp thời điều chỉnh, giải quyết, mang lợi ích đến cho quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, trong chừng mực nào đó, một quốc gia mà dân còn dám ca thán thì quốc gia đó có còn hy vọng phát triển. Nhưng khi dân đã không dám ca thán nữa, mặc dù rất khổ đau, bất mãn, thì cũng cần phải xem lại. Tự do ngôn luận là một trong các tiêu chí quan trọng của tính dân chủ. Đứng trước nhiều vấn nạn nghiêm trọng mà người dân không dám phát biểu, không dám có ý kiến đóng góp, xây dựng, thì biết rằng đất nước đó đang gặp rắc rối, bất ổn, rất nghiêm trọng. Trong tình huống đó, những nhà cầm cân nảy mực quốc gia và các thành phần lãnh đạo tôn giáo, các nhà hiền triết cần phải quan tâm, đóng góp ý kiến, góp phần giúp cho đất nước ngày càng đi lên. Hai, nhìn nhận sự thật. Trong hoàn cảnh thời đại của ngài Hiền Nhân, đất nước nhiễu nhương, các thành phần trong xã hội bất ổn, nhưng rất may nhà vua là người cai trị nước đã biết lắng nghe. Kinh mô tả như sau: lúc ấy có một bậc hiền triết tên là Đạo Nhân, là cháu trai của Hiền Nhân, thấy nước bị loạn lạc, xóm làng hư hoại, nhân dân cùng khốn, bèn vào cung tâu với nhà vua rằng: tâu bệ hạ, các quan đại thần làm việc bất chánh, tham ô, lũng đoạn, bắt giết người vô tội, tàn hại nhân dân, thật là vô nhân đạo. Muôn dân oán than, quỷ thần giận dữ nên gieo nhiều tai họa. Nếu bệ hạ không sớm trừ bọn loạn thần gian ác ấy thì nước chúng ta sẽ không còn một lương dân nào sống sót. Có được những người hiền thần dám nói ra sự thật bất chấp tính mạng của mình là một điều phước báu cho đất nước. Trong chế độ quân chủ, vua được xem là thiên tử, nắm cán cân luật pháp và quyền lực. Mệnh lệnh của vua là mệnh lệnh của trời. Vua nói ra lời gì, mọi người đều tuân phục. Các quan chức khác trong triều đình phần lớn nói theo vua và thậm chí nịnh hót để có được nhiều bổng lộc, bất chấp đến quyền lợi của người dân bị chà đạp, xã hội bất ổn. Ở đây là người có tấm lòng, cho nên Đạo Nhân dám tâu với vua những điều mắt thấy tai nghe, với mong mỏi nhà vua suy nghĩ lại để từ đó tìm ra manh mối hay những nguyên nhân dẫn đến bất ổn xã hội nhằm tìm cách khắc phục nó một cách kịp thời. Thực tế cho thấy, tố cáo, tâu rỗi với nhà vua, với những nhà lãnh đạo tối cao của một quốc gia về sự yếu kém của các quan chức lớn dưới quyền là một thách đố lớn, bởi vì lực lượng này có thế mạnh, có liên kết vững, có lực lượng hậu thuẫn đông, do đó họ có thể trù dập những người tố cáo bằng bất kỳ thủ đoạn nào. Vào buổi sáng ngày 7 tháng 8 năm 2012 vừa qua, luật sư Trần Hồng Lĩnh bị tạt axit ngay trước cửa văn phòng vì trước đó ông đã phanh phui những vụ tiêu cực tại thành phố Hải Phòng, nơi ông đang sống và làm việc. Kết quả thương tật rất nặng, gần như hư hết cả con mắt và khuôn mặt. Luật sư này yêu cầu chính quyền địa phương cần phải điều tra một cách nghiêm túc để tìm ra thủ phạm và những kẻ đứng sau hành động tàn nhẫn và bất nhân này, đem lại ánh sáng công lý cho ông. Đó là một ví dụ điển hình. Dám phơi bày trước ánh sáng các hoạt động ngầm của thế giới ngầm, của các thành phần đầu gấu trong thế giới xã hội đen, người tố cáo phải chấp nhận các rủi ro, thậm chí có thể mang họa vào thân. Nhưng sau đó, mọi việc có thể sẽ được giải quyết một cách bình ổn và mọi người sẽ được hưởng lợi ích từ sự bình ổn đó. Trong bất kỳ thời nào, dù anh tài như lá mùa thu, tuấn kiệt như sao buổi sớm, nhưng chắc chắn là có. Họ không màng đến các tổn hại bản thân, sẵn sàng làm những việc khó làm nhằm mang lại lợi ích chung cho cộng đồng, cho xã hội. Đó là những tấm gương xứng đáng được tán dương. Mặc dù quỷ ma không thể phá hoại được con người và các thần linh vốn không có thật, nhưng đạo nhân vẫn sử dụng các dữ liệu có tính cách tôn giáo, tín ngưỡng này để lý giải về các tình trạng bất ổn, thiên tai, bao gồm động đất, sóng thần, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, dịch bệnh dẫn đến sự chết chóc, đói khát và khủng hoảng xã hội. Đây là nghệ thuật đánh vào tâm lý của đối tượng trên nền tảng hiểu biết sâu sắc tâm lý của họ. Ngày xưa, việc sử dụng các phương pháp huyền bí, ma thuật, tôn giáo để lý giải các hiện tượng diễn ra trong thế giới này rất phổ biến. Phương pháp này thường tạo nên hiệu quả bất ngờ vì nó đánh đúng vào tâm lý của cộng đồng. Ở đây, vua nghe đạo nhân lý giải như thế thì rất lo sợ. Vua tin rằng nếu không cải cách giúp dân bớt khổ thì thần linh, quỷ thần sẽ quở phạt ông. Vì lo sợ nên vua phải cố gắng làm những điều cần làm để khắc phục hậu quả vừa nêu. Kẻ nịnh thần thường rất khéo, thiếu trung thực. Cái tốt thì họ cường điệu quá, từ 1 lên 100, cái xấu thì từ cả ngàn giảm xuống gần như không có gì. Do đó, làm vua, làm nhà lãnh đạo mà chỉ biết ngồi trong triều đình, văn phòng, nghe báo cáo thì không bao giờ có được thông tin đúng sự thật. Vào tháng 6 tháng 7 năm 2012, thông tin 10 ngân hàng ở Việt Nam dính nợ xấu được tung ra làm cho chính phủ lo ngại. Nợ xấu lúc đó được công bố khoảng 110.000 tỷ đồng. Nhưng ngày 1 tháng 8 năm 2012, tổng số nợ xấu là 210.000 tỷ đồng, một con số cực kỳ lớn, gấp đôi con số được tung ra trước đó. Như vậy, nếu chỉ ngồi tại văn phòng lắng nghe các báo cáo thì làm sao có thể nắm bắt được thông tin chuẩn xác? Trong quá khứ, vụ Vinasin và Vinalize đã khiến cho thanh tra chính phủ bị tai tiếng vì họ bị qua mặt bởi những báo cáo thiếu kiểm soát, thiếu kiểm chứng của những người liên quan. Trong khi đó, trên thực tế, số nợ khổng lồ của Vinasin và Vinalize đã vượt mức nhiều lần so với các bản báo cáo đưa ra trước đó. Báo cáo tâu rỗi thiếu trung thực, sai sự thật nhằm bao che tội lỗi là hiện tượng diễn ra ở khắp mọi nơi trên thế giới, không chỉ trong quá khứ mà còn có mặt ở trong hiện tại. Do đó, để nắm rõ tình hình về những bất ổn, cần phải có bộ phận giám sát tiến hành thanh tra trực tiếp, chứ không chỉ dựa vào giấy trắng mực đen. Trước sự cảnh báo đó, nhà vua đã bộc bạch rằng Trẫm đã dung túng 4 tên loạn thần phá hoại nước nhà, chẳng khác gì thả chó sói vào trong bầy cừu non, thật là tội nghiệp. Dân chúng khốn ách, đất nước lâm nguy, Trẫm đã buông cương mặc cho con ngựa điên lôi kéo xe quốc trị lọt xuống hố sâu, thật là tai hại. Nay ngài đến đây giúp Trẫm thức tỉnh, ngài có cách gì dạy Trẫm trị an xã tắc được không? Có lẽ đây là một trong những vị vua rất hiếm đáng gọi là đấng minh quân. Nghe những lời phê phán ta thoáng và chỉ trích về những bất ổn xã hội, phần lớn những người đứng đầu quốc gia, những nhà lãnh đạo khó có thể hài lòng, thậm chí còn sanh tâm giận dữ. Đằng này ở đây, nhà vua sợ hãi vì tình trạng xấu đã diễn ra mà mình lại không hề biết đến. Và rất nhanh chóng, nhà vua nhận diện đúng bản chất của vấn đề. Bất ổn là do các quan trong triều đình không yêu nước, không thương dân, sàm tấu, báo cáo sai, làm bậy, vi phạm luật pháp. Nhận diện được nguyên nhân và giải quyết được 50% vấn đề. 50% vấn đề còn lại là giải pháp và cách thức thực hiện. Nhà vua đã dùng các ẩn dụ rất ấn tượng, như một con chó sói được thả vào trong bầy cừu. Con cừu là loại hiền, khờ, ngu, không có tính toán và tổ chức như chó sói, và chó sói có thể tấn công, giết hại đàn cừu một cách dễ dàng. Một con chó sói có thể giết vài trăm con cừu, cứ mỗi một ngày nó có thể giết được vài con. Do đó, năm dài tháng rộng sẽ có biết bao nhiêu lương dân vô tội sống khốn đốn, khổ đau bởi các quan chức thiếu lương tâm, thiếu trách nhiệm với tổ quốc. Một hình ảnh ẩn dụ khác: Trẫm đã lỡ trao cho con ngựa điên chiếc xe trị quốc, tức là giao cho con ngựa một cỗ xe kéo, cỗ xe quản trị quốc gia mà để cho con ngựa điên kéo thì thế nào những người ngồi trên chiếc xe đó sẽ rớt xuống hố sâu mà chết. Nhà vua đã thấy rõ các hậu quả do mình tin dùng những người bất lương, bất chánh, bất nhân và bất nghĩa. Nhà vua cũng gián tiếp thừa nhận trách nhiệm đạo đức của mình về vấn đề vừa nêu, cho nên đã nỗ lực cầu các hiền tài góp ý và ra sức giúp đỡ. Đạo nhân thưa: bệ hạ phải trụ tính phương kế để phục hưng lại Giang Sơn, giúp đỡ người dân sống trong hạnh phúc. Bệ hạ cùng thần du hành một phen để tận mắt thấy điều khổ sở, nghe điều bất công. Khi đó bệ hạ sẽ hiểu rõ sự thật về dân tình. Dám đệ đơn tấu trình lên nhà vua đã là cả gan, tấu trình sự thật là cả gan thứ hai, và mời nhà vua giả dạng thường dân vi hành thị sát trong dân gian là cả gan thứ ba. Cả ba sự cả gan đều rất đáng nể. Nếu không có vi hành thì nội dung những lời tấu trình mà vua nghe được có thể chỉ là những điều sàm tấu của bên quan chức nào đó có uy tín, dính tham nhũng, tha hóa, biến chất. Cho nên tốt nhất là phải vi hành để tận mắt thấy tai nghe sự thật về dân tình. Điều quan trọng hơn nữa là làm vua thì đừng đánh mất hy vọng có thể phục hưng, phát triển đất nước, làm cho đất nước trở nên hùng mạnh và mọi thành phần trong xã hội được cơm no, áo ấm. Nhờ niềm tin và lý tưởng này, những người cầm cân nảy mực có thể tự ái dân tộc, phấn đấu làm sao cho đất nước mình ngày càng tốt đẹp, sánh vai với các cường quốc, ít nhất là trong khu vực và rộng hơn trên toàn cầu. Ba, thị sát để hiểu rõ dân tình. Trong kinh Hiền Nhân có bốn tình huống thị sát được diễn ra. Nhà vua đã giả dạng thường dân cùng đi với đạo nhân để tận mình mắt thấy tai nghe. Một, phụ nữ rách rưới. Nhà vua cùng đạo nhân cải trang để dò xét tình hình trong nước. Vừa ra khỏi thành, họ thấy một toán phụ nữ xiêm y rách rưới vừa đi vừa khóc. Đạo nhân thấy thế liền hỏi: vì sao các chị lại khổ sở rách rưới như thế? Sao không lo làm ăn hoặc đi lấy chồng để thoát cơ cực? Một người trong số phụ nữ đã trả lời: sở dĩ chúng tôi ra nông nỗi này là vì nhà vua chẳng lo quốc sự, bỏ mặc người dân sống trong đau khổ. Phải chi nhà vua rách rưới, nghèo đói như chúng tôi thì mới bỏ ghét. Đạo nhân nói: các vị nói như thế là không phải lẽ. Nhà vua là bậc cao sang, chỉ lo các việc to tát, đâu có thời giờ lo cho các chị được. Các chị phải đi làm để tự kiếm sống. Một người trong số họ không hài lòng nói: không phải thế đâu. Vì vua trị nước bất minh nên dân đói rách, chịu cảnh khốn cùng. Ngày thì khốn đốn với bọn tham quan, đêm thì khốn đốn với giặc trộm cướp. Áo không đủ mặc, cơm chẳng đủ ăn, vì thế ai còn thèm cưới gả chúng tôi. Ba người phụ nữ đại diện trong câu chuyện vi hành, mỗi người đã phản ánh một nỗi khổ niềm đau khác nhau. Người đầu thì mô tả thực trạng khổ đau, nhà cửa khốn đốn, áo quần rách rưới, sống độc thân vì quá nghèo. Người thứ hai xác nhận rằng việc đổ lỗi cho nhà vua là rất hữu lý. Người thứ ba thì giải thích rõ hơn, thuyết phục hơn, nguyên nhân chính là vì luật quốc gia không minh bạch, không rõ ràng, cho nên không bảo vệ được quyền lợi chính đáng của những người lương dân. Tất cả điều đó đã dẫn đến hai tình trạng hỗn loạn trong xã hội. Ban ngày thì bị các loại quan chức vơ vét sạch sành sanh bằng nạn tham nhũng, hối lộ, cửa quyền, quan liêu, hách dịch, trù dập, gây khó dễ để buộc ai muốn có công ăn việc làm được ổn định thì phải đút lót tay dưới hoặc đi cửa sau. Còn đêm thì bị giặc cướp, bị những thành phần bất hảo trong xã hội vì cái nghèo và vì luật pháp bất minh sẵn sàng làm các việc chà đạp nhân phẩm và hạnh phúc của con người. Do đó là những người cầm cân nảy mực phải thấy rõ trách nhiệm đạo đức, trách nhiệm pháp luật và trách nhiệm cá nhân, không thể nào nói là mình không trực tiếp làm ra những việc đó. Ngày 11 tháng 3 năm 2011, Nhật Bản bị sóng thần và động đất kéo theo cái chết và mất tích của trên 40.000 người vô tội. Cố vấn quốc gia của chương trình hạt nhân Nhật Bản đã từ chức sau đó, mặc dù lỗi hoàn toàn không thuộc về ông. nhưng vì trọng trách đạo đức, vì lương tâm, ông đã tình nguyện từ chức để cho nỗi khổ niềm đau của những nạn nhân và gia đình của họ bị ảnh hưởng trực tiếp từ hạt nhân bớt đi nỗi khổ, giảm đi niềm đau. Từ năm 2010 cho đến năm 2012, báo chí trong nước bắt đầu đề cập đến văn hóa từ chức và xem việc từ chức là một nét văn hóa, một cử chỉ đẹp. Khi thấy mình không đủ tài, không đủ đức, không đủ khả năng, gieo cho xã hội quá nhiều bất ổn, gây tổn thất quá nhiều ngân sách của chính phủ, thì những người có trách nhiệm trực tiếp nên suy nghĩ đến việc từ chức và mạnh dạn làm công việc đó. Văn hóa từ chức có mặt khắp các quốc gia tiến bộ, nhưng ở các quốc gia nghèo thì chưa có tiền lệ này. Phản ánh về tính trách nhiệm như vừa nêu là điều cần thiết. Như vậy, việc đổ lỗi cho chính phủ của các đối tượng trong câu chuyện vi hành của nhà vua không phải là điều quá đáng. Ở đây, nhà vua chỉ đóng vai là người đồng hành với đạo nhân, tự mình mắt thấy tai nghe chứ không phán đoán, nhận định, đánh giá để giữ được tính khách quan. Và đạo nhân là người đóng vai trò thấu hiểu, cảm thông cho nhà vua, vì nhà vua chỉ là nạn nhân, còn các quan thiếu liêm chính, thiếu yêu nước, thiếu tinh thần phụng sự mới chính là các tác nhân dẫn đến nhiều bất ổn trong triều đình và ngoài xã hội. Nhưng người dân vẫn không chấp nhận cách lý giải đó. Theo họ, người đứng đầu quốc gia phải chịu trách nhiệm với những gì xảy ra trong đất nước của mình. Đầu tháng 8 năm 2012, tại một rạp hát ở Mỹ, một người đàn ông đã cầm súng bắn vào cộng đồng, dẫn đến cái chết của hơn 10 người Ấn Độ theo đạo Sikh. Lập tức vài tiếng sau đó, Thủ tướng Ấn Độ, ông Manmohan Singh, đã lên tiếng trên các đài truyền hình quốc gia truyền ra thế giới, yêu cầu Tổng thống Mỹ Barack Obama cần phải chỉ đạo nghiêm túc điều tra vụ việc. Đó là tinh thần lo cho dân của các nhà lãnh đạo Ấn Độ. Dù chỉ có vài chục người đang sống ở hải ngoại, nhưng họ là công dân của quốc gia mà mình lãnh đạo. Do đó, người lãnh đạo có trách nhiệm phải quan tâm đến các quyền lợi của công dân nước mình. Các quốc gia phương Tây, khi biết châu Á có dịch bệnh cúm AH1N1, đã khuyến cáo công dân mình không được đến các quốc gia đó. Không chỉ công bố, họ còn hỗ trợ để cho người dân về nước gấp, tránh hậu quả tiêu cực xảy ra, ảnh hưởng đến hạnh phúc và quyền lợi của người dân. Và nhà vua trong kinh hiện nhân ít nhiều cũng thể hiện được trách nhiệm, cho nên đã vi hành để chứng kiến trực tiếp các bất ổn trong đất nước mình. Hai, bà lão mù lòa. Đi một chặng nữa, nhà vua gặp một bà già áo quần rách rưới, hình hài gầy yếu, mắt mù lạng quạng, vừa đi vừa khóc. Đạo nhân liền hỏi: "Bà cụ lo lắng gì mà khóc lóc khổ đau vậy?" Bà lão gằn giọng, ngẩng cổ lên đáp: "Vì nhà vua cả, phải chi nhà vua mù như lão này thì mới đáng kiếp, lão sung sướng lắm vậy." Đạo nhân nói: "Bà nói như thế là lầm rồi, hễ già là mắt mờ, nhà vua có lỗi chi đâu mà bà chỉ trích." Bà lão phân trần: "Đêm thì bị cướp không chút an tâm, ngày thì lại bị bọn quan ức hiếp bóc lột, chịu cảnh nghèo đói nên lão đây mới phải hái rau lượm củi đổi gạo để nuôi sống mình, đạp phải độc trùng, vương phải độc khí nên mới bị mù què như thế này. Như vậy không phải lỗi của nhà vua thì là lỗi của ai đây?" Chính phủ lãnh đạo một quốc gia mà không thể làm cho người dân có thể sống bằng đồng lương của mình là có lỗi với dân. Một đất nước tiên tiến trên thế giới, một người làm vẫn có thể tự nuôi sống mình, và trung bình 20 năm sau họ có thể có nhà cửa, xe hơi, tiện nghi vật chất nếu không bị thất nghiệp. Nếu cả vợ lẫn chồng cùng làm, khả năng lập nghiệp có thể rút lại còn 40% thời gian. Lấy Hoa Kỳ là một ví dụ, lương trung bình của công dân tại đây khoảng 2.000 đô la mỗi tháng, và những căn nhà ở vùng không phải khu vực đắc địa hay quan trọng của thành phố thì độ chừng 70.000 đô la một căn, với diện tích từ 300 cho đến 500 mét vuông, có sân trước, có vườn sau, một sàn trệt và một tầng lầu. Trong nhà có 4 hoặc 5 phòng, có máy điều hòa và tiện nghi đầy đủ. So với giá nhà ở Việt Nam là rẻ mạt. Ở Việt Nam, một căn nhà nhỏ 4-12 mét bên cạnh chùa Giác Ngộ bán trung bình là 700 lượng vàng 4 số 9. Nếu lấy số tiền đó sang Hoa Kỳ trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu này, ta có thể mua được hơn 4 căn nhà 500m² hạng sang. Hiện tại, trong các ngành nghề thuộc công chức lương bậc cơ bản, ở Việt Nam khoảng 1,5 triệu. Phải trải qua thâm niên 10 năm thì lương mới có thể lên đến 2 triệu và 3 triệu. Có tinh thần yêu nước lắm, người ta mới có thể làm ăn lương theo kiểu nhà nước. Nhiều người làm cho tư nhân hay nước ngoài có thể kiếm được hơn 1.000 đô la, 2.000 đô la và thậm chí nhiều hơn thế nếu họ có bằng cấp ở nước ngoài hoặc cử nhân kinh tế trong nước thuộc loại khá giỏi, có kinh nghiệm và năng lực thực thụ. Nhưng các dịch vụ tư nhân thường bóc lột túi tiền của người dân, buộc họ phải trả tiền dịch vụ cao cho những thứ mà lẽ ra họ không cần phải trả. Chúng tôi thường nói đùa, nếu lấy lương theo cấp bậc của Việt Nam thì phải đầu thai lên trung bình 50 kiếp và mỗi kiếp là 70 năm, nhịn ăn nhịn uống mới có thể mua được một căn nhà ở thành phố. Đó là điều rất phi lý. Tiền dịch vụ và mọi thứ trong xã hội, người Việt Nam phải trả cao gấp 3 cho đến 4 lần so với công dân Hoa Kỳ, trong khi lương của họ thì lại cao hơn lương của người Việt Nam từ 20 cho đến 40 lần. Hầu như phần lớn không ai có thể sống nổi bằng đồng lương thật của mình mà phải kiếm thêm bằng nghề tay trái, làm thêm 2K, 3K. Đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến các tình trạng tham nhũng, hối lộ, móc ngoặc trong xã hội. Như vậy, những bất ổn do quan chức tạo ra, một phần liên hệ đến pháp luật, phần khác liên hệ đến đồng lương. Muốn giải quyết dứt điểm bất ổn xã hội, cần phải giải quyết tốt đồng thời hai vấn đề trên. Thiếu một trong hai, bất ổn xã hội không thể nào hết được. Ba, bà lão bị bò đá. Vua và đạo nhân đi đến một quãng đường, thấy một người đàn bà rách rưới đang vắt sữa bò. Con bò đá bà ngã xuống đất rồi lồm cồm ngồi dậy mắng rằng: "Phải chi mày đá hoàng hậu, vợ của vua một đá như vậy cho bỏ ghét, mày đá tao làm gì?" Đạo nhân hỏi: "Tự con bò giữ đá bà, chứ hoàng hậu có tội lỗi gì mà bà rủa?" Bà lão trách móc: "Nhà vua bất chính, vợ vua xúc xỉm thì đất nước mới rối loạn, không lo ngăn cấm trộm cướp, không giữ an ninh nên có sự tình người bị bò đá đau điến cả người, tất cả đều tại nhà vua." Đạo nhân bảo: "Tại bà không biết cách vắt sữa nên mới bị bò đá, đó là chuyện thường tình." Bà lão đáp: "Không phải thế đâu, nếu nhà vua ở chính, khéo dụng người tài thì ngài hiền nhân đã ở lại trị nước, thì nước nhà thái bình, không bị loạn lạc." Ở đây ta thấy rằng sống dựa vào sản lượng sữa của bò là lối sống quen thuộc trong văn hóa Ấn Độ. Người nông dân Ấn cho tới thời điểm này vẫn nuôi vài con bò trong nhà. Sáng sớm họ vắt sữa bò, uống sữa nguyên chất, còn phân bò thì họ làm thành bánh phân và áp vào vách đất của ngôi nhà. Vài ngày sau, khi các bánh phân bò này khô, họ lấy nó để nấu nướng thực phẩm ăn uống mỗi ngày. Cũng cần nói thêm, những người Ấn Độ ở miền Bắc không ăn cơm như người Việt Nam. Họ ăn bánh bột, bánh được nhào nặng bằng tay và nướng trong lò than. Và tất nhiên, họ không có nhiên liệu than đá và các loại nhiên liệu khác như các thành thị giàu có. Họ phải nướng bánh bằng phân bò. Họ làm bánh phân bò bằng tay, làm bánh bột để ăn cũng bằng tay. Cuộc sống của họ quanh quẩn chừng ấy việc. Đến nhà ta cũng nghe mùi thum thủm của phân bò. Mấy ngàn năm trôi qua, văn hóa đó vẫn tiếp diễn như thế. Trên 60% người Ấn Độ, chiếm khoảng 600 triệu dân, khốn khó, màn trời, chiếu đất, nghèo, rất mùn tơi. Thậm chí nhiều người trong số họ gần như không còn tin vào nhân phẩm của mình. Các đoàn từ thiện đến giúp đỡ họ, họ cũng không tin rằng lời hứa đó sẽ được thực hiện. Trong cái đợt từ thiện, mặc dù đoàn từ thiện nào cũng chuẩn bị các phần quà đủ với số lượng người được mời, nhưng khi phát trung bình được khoảng 15 người thì tất cả những người còn lại nhốn nháo giành giật nhau, chà đạp nhau. Cảnh phản cảm đó làm cho các phái đoàn từ thiện rất ái ngại, khiến người ta phải rời khỏi hiện trường ngay lập tức. Bởi vì việc giành giật chen lấn, dẫm đạp đó có thể đưa tới hậu quả chết người, điều mà chẳng ai muốn nó diễn ra. Nghèo quá khiến cho con người gần như mất đi nhân phẩm của mình. Thêm vào đó, xã hội Ấn Độ tin vào Thượng Đế và bốn giai cấp do Thượng Đế an bài, cho nên việc cải cách hay đã thông tư tưởng ở họ thực sự không phải là chuyện dễ dàng. Bà lão này chỉ là một con bò duy nhất, nhưng nó hung hăng, còn các con bò khỏe mạnh, hiền từ thì bỏ đi hết. Và vì bị mù, cho nên bà không biết cách để bắt nó về. Hàng ngày, bà phải sống nhờ vào lượng sữa cung cấp từ con bò hung hăng này. Tuy nhiên, vì nó hung hăng, nên mỗi khi lấy sữa, bà thường bị nó đá. Những lúc như vậy, bà đổ hết lỗi cho nhà vua và hoàng hậu. Vì theo bà, vua và hoàng hậu không biết lo cho dân, nên dân mới lâm vào cảnh khổ như bà. Bốn, chim mổ ếch. Đi một quãng đường, đến khoảng đồng ruộng, nhà vua thấy một con chim đang mổ một con ếch. Con ếch đúng vào bùn và mách rằng: "Phải chi mày mổ vua một cái như thế thì tao mới thích, mày đừng có mổ tao." Đạo nhân bảo con ếch: "Ngươi bị con chim mổ chứ đâu phải lỗi của nhà vua, ngươi phải tự vệ, vua không thể bảo vệ cho ngươi được." Con ếch đáp: "Tôi không mong nhà vua giữ hộ cho tôi, vì nhà vua không lo trị việc nước, chính trị bỏ bê, pháp luật không minh, phế bỏ việc cúng tế, phế bỏ việc dẫn thủy trị điền, nên trời hạn, nước khô mà thân tôi mới phơi bày ra, nên chim mới có cơ hội để mổ." Đây là câu chuyện nửa ngụ ngôn và nửa tự sự. Dĩ nhiên, ếch không thể nói được tiếng người và người cũng không thể hiểu được tiếng ếch. Nhưng qua đó, ta có thể hiểu được nội dung mà câu chuyện muốn phản ánh. Theo đó, đồng ruộng khô hạn là do không có người dẫn thủy trị điền. Vì khô hạn nên các loại thủy tộc phải chết trơ xương trên đất khô. Đó là lỗi của nhà vua và các quan địa phương, vì họ không màng đến đời sống nông dân nghèo khó. Nội dung quy kết là do vì không biết chấp chính nên nhân dân mới khổ sở, thiên hạ mới kêu ca. Câu nói ngụ ngôn của con ếch rất sâu sắc: bỏ một kẻ ác thì lợi cho một gia đình, bỏ một gia đình ác thì lợi cho một ngôi làng, bỏ một ngôi làng ác thì có lợi cho một cộng đồng, bỏ một cộng đồng ác thì lợi cả quốc gia. Nó đặt ra những tình huống mà nhà vua phải lựa chọn, hoặc là giữ cái này và buộc phải bỏ cái khác, không thể cùng lúc giữ gìn cả hai. Giữ cái nghiêm túc, chân chính, thành phần đạo đức luật pháp, có tinh thần vô ngã, tâm vị tha, sự tử tế, thì phải loại trừ thành phần đối lập đại diện cho cái xấu, tiêu cực và bất ổn. Dĩ nhiên, không có một sự lựa chọn nào là dễ dàng. Những kẻ xấu luôn luôn biết cách lấy lòng nhà vua. Do đó, việc chặt đứt các mối quan hệ với họ một cách dứt khoát là một thách thức đối với nhà vua, những nhà lãnh đạo. Vụ chính trị tai tiếng lớn nhất ở lịch sử Trung Quốc hiện đại liên quan tới nhân vật nổi tiếng Bạc Hy Lai là một ví dụ khá điển hình. Bạc Hy Lai nguyên là bí thư Trùng Khánh Trung Quốc. Ông cũng là kiến trúc sư chính cho chương trình cải cách biến Trùng Khánh từ nơi bình thường trở thành một trong những thành phố lớn nhất và thu hút giới đầu tư kinh tế nhất nhì toàn nước Trung Quốc. Trong thời gian làm bí thư, ông đã thanh trừng rất nhiều các băng đảng tội phạm, góp phần bình ổn xã hội. Tuy nhiên, chính ông cũng lại là người nuôi dưỡng tội phạm. Vợ của ông là một luật sư, đồng thời cũng là một thương gia nổi tiếng. Bà nương vào chồng cho nên mở được công ty lớn trong nước và nước ngoài. Các công ty nước ngoài muốn đầu tư phải thông qua văn phòng luật của ông ta để có được sự chuẩn thuận về chính sách của chồng. Nhờ đó, gia đình này trở nên rất giàu có. Vì bất đồng về làm ăn và các quyền lợi bị xung đột, một doanh nhân người Anh đã gửi email hăm dọa Bạc Qua Qua, con trai của hai vợ chồng Bạc Hy Lai, với nội dung nếu không thanh toán số tiền 100+ triệu bảng Anh thì mạng sống của Bạc Qua Qua khó có thể được đảm bảo. Trong giai đoạn bị trầm cảm, mẹ của Bạc Qua Qua đã sắp xếp cuộc gặp gỡ với vị doanh nhân này tại một khách sạn và phục rượu, chuốc thuốc độc dẫn tới cái chết của ông ta. Vụ tai tiếng này đã làm cho Bạc Hy Lai bị mất chức bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc mà ông vừa được giao phó trước đó. Phần lớn, những người chấp chính có vai trò lớn, nếu không giữ được lương tâm một cách bền vững và lâu dài, thì chính họ sẽ là những người vi phạm pháp luật ở mức độ tinh vi nhất. 4 quan chức cấp cao trong ngành công an cũng bị tòa tuyên án do phạm tội đồng lõa vì phát hiện ra vụ việc nhưng lại bao che bởi cả nể lãnh đạo của mình là Bạc Hy Lai. Các mối quan hệ giữa những người cùng làm việc triều chính với nhau rất khó giúp cho họ có thể dứt khoát được công và tội. Dễ dãi với chính mình trong những vấn đề vừa nêu là phạm tội liên lụy, về mặt nhân quả là cùng gieo cộng nghiệp, cho nên dễ bị đền tội trước pháp luật. Và đó cũng là bài học cho giới chính trị ở Trung Quốc và nhiều nơi. Sau khi vi hành và trực tiếp chứng kiến 4 tình huống trên, đạo nhân đã tâu với nhà vua: xin nhà vua xét kỹ, trầm họ vô tội, than khổ khóc lóc cảm động đến cả trời đất, đến nỗi con ếch phải thốt lời than oán như đại vương đã thấy. Vậy đại vương hãy mạnh dạn đuổi kẻ ác, tái thiết quốc gia trên nền tảng thiện chính để muôn dân sống cảnh thái bình. Tâu đại vương, bây giờ gieo giống mưa thuận gió hòa thì mùa màng sẽ trúng, cuộc sống sẽ bình an. Nhà vua hỏi: vậy theo ngài, nên giao trọng trách này cho ai? Đạo nhân trả lời: bệ hạ hãy mời hiền nhân trở về phò vua giúp nước. Ngài biết thời cơ, sự đóng góp của họ sẽ làm cho đất nước được bình an và phát triển. Nghe nói như vậy, nhà vua đã mặc trang phục đến nơi hiền nhân ở ẩn để yết kiến, làm lễ thành khẩn thỉnh mời hiền nhân và các bậc hiền tài về. Sau khi hỏi thăm, nhà vua ngồi một bên, vòng tay tạ tội thưa với ngài hiền nhân: trẫm vì sơ sót, suy nghĩ nông cạn, lỡ trăm dân nên họ oán trách. Nay trẫm một lòng chí thành cầu sám hối, xin ngài tha thứ trở về giúp nước. Hiền nhân đáp: người nào có tội mà biết sám hối là hay lắm. Từ đó họ đã hợp tác và giúp đỡ nhau để phát triển đất nước hùng mạnh. Đoạn kết này là điều rất đáng mừng. Cuộc phi hành của nhà vua qua 4 sự kiện điển hình trên đã mở ra một bước ngoặt mới cho sự phát triển quốc gia. Nhà vua thấy được trọng trách của mình về lập pháp, tư pháp, hành pháp và cần phải nỗ lực thay đổi vị trí, vai trò quan trọng cho những người liêm chính để họ góp phần tạo ra công bằng xã hội, phát triển đất nước và nghiêm trị những thành phần nào vi phạm luật pháp quốc gia, bất luận là thân nhân hay người thân.